ba cái tánh xấu và có ba cái tánh tốt, mà tức là cái tánh xấu chúng sanh á, gồm có tánh tham dục, tánh là sân giận và cái tánh si mê. Cái tánh tốt á thì có cái đức tin, là có cái trí tuệ và cái tánh cẩn trọng. Mà thì những cái tánh đó là những cái tánh tốt và tánh xấu của chúng sanh. Như vậy thì mình sẽ học về tánh nết của chúng sanh. Tánh cẩn trọng đó ta gọi là tánh tầm. Rồi tánh nhiều trí tuệ, tánh nhiều đức tin, tánh nhiều ái dục, mà tánh nhiều sân giận và tánh nhiều si mê. Thì ở trong A Tỳ Đàm á lại sẽ phân tích ra được là 6 cái tánh nết của chúng sanh. 3 cái tánh là cực kỳ xấu và 3 cái tánh thì là tốt đẹp. Cái gì? Tức là người nhiều tham dục là xấu, người nhiều sân hận là xấu, người nhiều si mê là xấu, người có nhiều đức tin đối với tam bảo là tốt, người có nhiều trí tuệ hay tánh giác là tốt, người có tánh tầm hay nhiều cái suy nghĩ, tức là cái tánh cẩn trọng đó, thì đó là cái tánh tốt. Như vậy thì chúng ta tu tập là để phát huy cái tánh tốt và hạn chế, đoạn trừ các cái tánh xấu. Do đó mà khi mà mình học vi diệu pháp và thiền định đó, thì mình hiểu cái điều này để làm chi? Để mình nhắm vào ba thứ mà mình có thể tu tập để phát triển tâm, dưỡng tâm, và ba thứ để diễn ly và đoạn lìa. Cái thứ nhất là tánh nhiều tham dục, quý vị, đây là một loại tánh xấu, và tánh này nó theo chúng sanh ở trong tất cả các nơi mà chúng sanh sanh ra. Ví dụ như hôm nay chúng ta sanh ra ở tại cõi ta bà này, thì đây là cõi dục giới, thì tánh tham dục rất là lớn. Cõi dục giới thì dĩ nhiên cái tánh tham dục nó lớn nhiều lắm. Cái thứ hai nữa là cái cảnh sắc giới, thì cái tánh lại này vẫn có cái gì, nhưng mà nó không thuộc về cái tham dục thô, mà tánh đó nó thuộc về cái tham vi tế. Không phải là không có sân hận, nhưng mà sân hận vi tế hơn là cái cõi dục của mình. Cho nên nếu quý vị mới thấy chúng ta có ba cái tánh cực kỳ xấu, là tánh hay tham dục, mà tánh hay sân hận và tánh hay si mê. Vì ba cái loại tánh này nó tồn tại trong tâm của mình thì làm cho mình đau khổ, gieo nhiều cái nghiệp bất thiện và làm cho chúng sanh xung quanh đau khổ. Như vậy thì ở trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do tham dục mà ra. Có nghĩa là người sống tham dục nó sẽ tạo ra nguyên nhân của đau khổ ở trong tương lai. Cho nên cái tương lai mà mình muốn thoát khổ thì người đó là phải nhắm vào thứ nhất là ly dục, thứ hai là thiểu dục, thứ ba là đoạn dục, thứ tư là tiệt dục. Nếu người nào mà đạt đến cái trình độ đó thì người đó sẽ thoát khỏi đau khổ ở trong tương lai. Cho nên mình cứ nghĩ là thoát khỏi đau khổ là mình phải có cái này cái kia mình mới thoát khỏi đau khổ. Ví dụ như mình nghĩ là mình có thật là nhiều tiền mình sẽ thoát khỏi đau khổ. Mình nghĩ là mình có một cái quyền lực rất lớn, mình có thể sai khiến mọi người làm cho mình thì mình sẽ thoát khỏi đau khổ. Mình nghĩ là mình có đầy đủ sức khỏe, mình sẽ thoát khỏi đau khổ. Mình nghĩ là mình có tài sản lớn sẽ thoát khỏi đau khổ. Mình nghĩ là mình có thông minh hơn người ta, mình học giỏi hơn, nhiều bằng cấp hơn, mình sẽ thoát khỏi đau khổ. Người đó là người sai lầm. Tại thoát khỏi đau khổ nó không nằm ở chỗ đó, mà thoát khỏi đau khổ là nó phải xa rời nguyên nhân của đau khổ thì người đó mới thật sự thoát khỏi đau khổ. Chứ không phải là người có cái này nó dễ chịu hơn là người đó thoát khỏi đau khổ. Có thể là họ có phước, họ có thể bớt khổ ở một lĩnh vực mà họ có phước. Ví dụ như họ có phước tướng thì họ không có còn mặc cảm tự ti với cái xấu của chính mình, cho nên đi đâu họ cũng rất là tự tin, họ rất là vui khi mà họ đẹp, họ thông minh sáng suốt, thì họ có thể là bảo vệ chính cuộc đời của mình bằng sự thông minh sáng suốt đó. Họ có tiền bạc, họ có thể mua sắm đủ thứ hết, tất cả các cái làm cho họ sẽ rất là tốt trong cái hoàn cảnh hơn người khác. Họ có xe, có cộ, có nhà, có cửa, dần dần. Như vậy thì họ có những cái gì trên thế gian này cũng chẳng qua là nó đỡ cho một cái giai đoạn đó thôi, nhưng mà không có gì có mãi mãi cả. Có một thời gian rồi á, thì nó sẽ hết và nó sẽ chuyển qua một cái khác. Nên không có gì trên đời này tồn tại mãi mãi với thời gian hết á, không có gì. Cho nên những cái gì mà chúng ta thấy có á, thì cũng chẳng qua nó là tạm bợ thôi. Nó không phải là chân hạnh phúc, mà nó chẳng qua là hạnh phúc tạm thời thôi. Cho nên nhầm khi chúng ta có chiếc xe đi sắm xe mới, chúng ta thấy nó rất là hạnh phúc, nhưng mà đi thời gian rồi đâu thấy hạnh phúc nữa đâu. Thứ nhất á, là mình quen, thứ hai là nó cũ, thì đâu còn hạnh phúc nữa đâu. Cho nên quý vị tính á, là cái gì mình mơ ước, cái gì mà mình nó đáp ứng cho mình, làm mình sự sung sướng đó, thì là mình thoát khỏi đau khổ. Chỉ có thoát khỏi đau khổ ở một lĩnh vực nhỏ, ở một cái thời điểm này thôi, chứ nó không phải là thoát khỏi đau khổ vĩnh viễn. Cho nên thoát khỏi đau khổ vĩnh viễn là chúng ta phải đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ đó là tham ái, tham dục, đó là sân hận, đó là không có trí tuệ, tức là gọi là vô minh hay là si mê. Dần dần đó là cái nhân gốc của đau khổ, nó nằm ở phía bên trong. Cho nên ở trong kinh Tứ Diệu Đế, nguyên nhân của đau khổ Đức Phật dạy là do ái dục mà sanh, là ở chỗ đó đó. Cho nên cái người mà muốn thoát khỏi đau khổ hiện tại đó, thì người đó dĩ nhiên phải có phước. Và người muốn thoát khỏi đau khổ mãi mãi là người đó phải đoạn diệt ba cái tánh xấu của tâm mình. Và trên cái bước đường đoạn diệt ba tánh xấu tâm mình đó, phát triển ba cái tánh tốt của tâm, đó là phát triển đức tin, phát triển trí tuệ và phát triển về cái tánh suy nghĩ cẩn trọng, tức là làm cái gì cũng phải là suy nghĩ đắn đo cẩn trọng, biết trước cái việc mà nó sẽ đáp số cho mình, thì cái người đó sẽ bước trên cái con đường an vui. Nên nó gọi là tánh nết chúng sanh là gì đó. Cho nên á, ở trong cái bài này á, thì mình nói là cái tánh nết, cái tánh này, tánh này gọi nết của chúng sanh. Như vậy thì cái tánh á, là tham ái, là cái tánh gì, là tánh thích mình muốn có, mình thích cái gì mình muốn có đó, tức là tánh tham ái. Cái tánh này thì không ai mà có thể vượt qua nó được. Nếu chúng ta sống ở trong dục giới thì tất cả mọi người đều phải tham ái hết. Vì tham ái nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ dòng cảm thọ lạc. Dòng cảm thọ lạc xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái tham dục. Xuất phát từ cái dục, tức là cái mong muốn, mong cầu. Và chính cái mong muốn, mong cầu đó, và nó thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc. Cảm thọ lạc có nghĩa là gì? Cảm thọ lạc có nghĩa là một cái sự hưng phấn, một cái sự sung sướng, một cái sự thoải mái ở trong tâm của mình khi cái chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng ở xung quanh. Ví dụ con mắt mình đó, thì tiếp xúc với cái màu sắc, hình tướng. Lỗ tai mình đó, tiếp xúc với âm thanh. Cái lưỡi mình thì tiếp xúc với cái vị. Cái mũi mình tiếp xúc với cái mùi. Cái thân mình tiếp xúc với các cái vật xúc chạm, và ý mình nghĩ tới những cái gì mà nó hiện lên ở trong tâm tưởng của mình. Như vậy đó thì chúng ta lại lúc mà tiếp xúc như vậy đó, thì nó có một cái trạng thái ở trong tâm của mình, thì gọi là Vedana. Đó là sự trải nghiệm trên đối tượng. Ví dụ như chúng ta trải nghiệm trên đối tượng bằng cách nào? Mình trải nghiệm trên đối tượng là bằng cách là chúng ta chú ý vào cái đối tượng đó. Ví dụ như mình nhìn, mình chú ý đối tượng đó, và trong tâm mình có một loại cảm giác, cảm giác rất vui khi chúng ta nhìn. Đó là cảm thọ lạc. cảm giác rất là bực bội khi chúng ta nhìn, đó là cảm thọ khổ. Cho nên có cảm thọ khổ, có cảm thọ lạc, nó đi kèm theo. Nhưng mà đối với dục á, thì nó chỉ có chấp thủ cảm thọ lạc mà thôi. Có nghĩa là nó mong cầu để được cảm thọ lạc trong khi nó chưa có cảm thọ lạc. Thì đó gọi là dục. Nên dục á, là luôn luôn lúc nào nó cũng mong xui khiến, thúc đẩy chúng ta đi tìm kiếm cái cảm thọ lạc. Đó là dục. Dục có nghĩa là nó thúc đẩy ở phía bên trong của mình á. Mình ngồi xuống nó không yên, nó thúc đẩy cho mình đứng lên, và đứng lên nó không yên, nó thúc đẩy cho mình ngồi xuống. Cho nên không bao giờ một ngồi mình, người mà đứng chân đây một chỗ hoặc là ở một chỗ cả, người phải quay qua quay lại, quay tới quay luôn, nó tìm cái gì đó. Và không phải nó ở một chỗ mà nó phải đi ra khỏi nhà, nó đi ra khỏi chỗ đó để nó tìm một cái gì đó. Thì đó là dục đấy. Ví dụ như mình ngồi một chút xíu mình muốn đứng lên, đó là dục đó. Đứng lên hồi muốn ngồi xuống, đó là dục đó. Dục không bao giờ cho một người ở một chỗ yên. Cho nên chúng ta ngồi thiền, chúng ta tĩnh lặng, chúng ta nín thinh vậy đó, là chúng ta đã hàng phục dục một phần đó. Cho nên đó, một người ở một chỗ, chúng ta vô rừng, ta ở một chỗ, ở trong am, trong cốc, ta đóng cửa lên ta tu thôi, đó là hàng phục dục một phần. Có nghĩa là dục nó thôi thúc. Dục là cái gì? Là nó thôi thúc ở trong lòng của mình á. Nó không cho mình đứng yên. Thứ nhất là thân tướng mình không đứng yên. Thứ hai là mình không ở một vị trí yên. Đó là dục hết. Cho nên làm bất kỳ cái điều gì cũng là do dục sai khiến. Ấy là mình muốn làm cái đó, mình muốn làm, không muốn làm mình đâu có làm. Cho nên đó là dục nó sai khiến mình cách liên tục như vậy đó. Nó sai khiến mình chi? Để mình tìm một dòng cảm thọ lạc, tức là tìm sự hạnh phúc, tìm sự sung sướng, tìm cái sự hưng phấn, tìm cái sự là vui, tìm cái sự thoải mái. Nghĩa là dục nó khiến mình đi tìm vậy đó. Cho nên cả đời mình là sẽ theo tham dục, tham ái, mà mình đi tìm vậy cả đời đó. Mình làm gì cũng đi tìm để thỏa mãn nó như vậy. Nhưng mà nếu cái nào thỏa mãn thì mình đi tìm tiếp cái đó, cái nào không thỏa mãn thì mình đẩy đó ra. Như vậy thì cái dục nó xui khiến mình. Nếu mà cái gì thỏa mãn bắt đầu chúng ta tham. Tham có nghĩa là muốn có nó đó, có cái làm cho mình thỏa mãn. Ví dụ như có cái màu sắc làm cho mình thỏa mãn mắt. Ví dụ như mua vàng rất là đẹp, nhìn lên rực rỡ. Mình trang điểm để làm gì? Để cho người ta nhìn. Đeo vàng để làm gì? Để cho người ta nhìn. Quý vị đeo cho nó đẹp. Tha son để làm gì? Bây giờ á, quý vị có ai mà mua một hũ kem 4 triệu, mua một cây son 1 triệu mà ngồi ở nhà mình đóng cửa tha son sức kem không? Mình ở nhà đã khóa cửa lại, tha son sức kem, hết hũ kem 4 triệu, hết cây son 1 triệu bạc, làm tháng 8 triệu, hũ kem với cây son đứt 5 triệu, đóng cửa nhà, ban đêm ngủ á, trước khi đi ngủ sức kem rồi tha môi son, nằm ngủ tới sáng rửa mặt. Có ai làm chuyện đó không? Đó, quý vị mà tốn tiền gì đó. Người ta tha son sức kem để cho người khác nhìn. Đó, quý vị hiểu không? Tức là để chi? Để thỏa mãn con mắt của người ta, và thỏa mãn cái ham muốn của mình là mình muốn đẹp trước mắt của mọi người. Nếu quý vị một mình ở trên một hòn đảo không có ai hết thì mình không bao giờ làm đẹp. Sao cũng được đó, mình với mình là sao cũng được, nhưng mình với người ta có cái được cái không là chỗ đó. Cho nên á, cái á mà nó đáp ứng được cho mình, làm cho mình sung sướng á, thì chúng ta sẽ tìm cái đó mà chúng ta bắt giữ cho bằng được, lấy nó cho bằng được, dầu đó là người hay là vật. Cho nên đó gọi là tâm tham á. Tâm tham tức là muốn có những cái gì thỏa mãn dục tham ở trong cảm thọ lạc. Đó gọi là tâm tham. Cho nên tâm tham của mình á, mình có đó không phải là tâm tham. Mà tâm tham á là mình muốn có cái thứ đó để nó thỏa mãn một cái dòng cảm thọ gì trong tâm của mình á. Trong tâm mình dễ chịu, trong tâm mình nhẹ nhàng, trong tâm mình thanh thản, trong tâm mình vui sướng, trong tâm mình đó là hưng phấn, trong tâm mình gì đó. Quý vị thì chính cái mà ở trong tâm của mình như vậy đó thì nó sẽ làm cho mình rất là tốt thêm lên. Chính cái đó nó làm cho mình đó là có một cảm giác mà mình muốn giữ cảm giác đó, gọi là chấp thủ. Ví dụ như mình ăn gì thấy ngon là mình muốn giữ cái ngon đó hoài á, mà có giữ được cái ngon đâu. Mà muốn ngon á phải ăn nữa. Không bao giờ có cái ngon mà giữ trong tâm hoài hết trơn á. Bây giờ mình làm gì đó mình hút một điếu thuốc mình thấy sướng phải không? Ví dụ như người nghiền thuốc đây. Ta cầm điếu thuốc lên ta kéo nhất là mấy ông hút thuốc lào á. Ôi ơi. Để mình tẩu một cái ha, quẹt ống quẹt lên cái hút hết ra lấy hơi châu thanh kéo rót cái nằm, mà vừa nằm vừa thả khói phun mây ra, thả ra sướng trong người mình, nó sướng quá. Có giữ cái sướng đó hoài được không? Mà mình có muốn giữ cái sướng đó không? Muốn phải không? Sướng mình muốn kéo cái sướng đó hoài vậy đó. Ví dụ mình ăn miếng ngon đi, giờ đi đâu đó nấu chè kìa đó, thầy đi ở dưới Đồng Tháp ở đâu đó, để mà chè kiểm á, nào khoai môn nha, ông nấu khoai môn nha, bột khoai ha, nếp ha, rồi khoai mì ha, khoai lang ha, nước cốt dừa ha, rồi đường đen nha, rồi đậu trắng nha, trời ơi, ông để vô ông nấu một cái mỏng vắn nước dừa mỏng nhắc nhắc kẹo kẹo rồi vô ha, rồi nước dừa nấu vô, dắt vô phải nấu một chút chứ đừng có dắt liền vậy đó, ăn béo mà hại lắm. Rồi đầu ổng mới thắng nước dừa nữa, thắng sệt với mà bột á, ổng thắng nước dừa với bột cũng ăn đó, làm sệt ổng gưới lên trên chén đó chứ. Ôi ơi, ngồi ăn mình ăn nó ngon, nhưng mà mình á muốn cảm giác cái ngon đó nó kéo về hoài đâu có đâu. Bắt đầu bữa sau đi về Sài Gòn đi kiếm cái tiệm chè kiểm. Để chi? Để mình muốn có lại cái cảm giác hồi hôm qua mình ăn ở Đồng Tháp. Như vậy thì mình kiếm cái đó đó, thì đó gọi là tham đó. Tham có nghĩa là mình đi muốn kiếm những cái làm cho mình thỏa mãn dục. Mà thỏa mãn dục là gì? Là cảm thọ lạc. Nó là một loại tâm sở. Chứ nó không lạ gì hết á. Cái đã, cái sướng của mình nó là một loại tâm. Nó sinh ra trong tâm của mình đó. Một loại hương phấn đó là một loại tâm. Nó sanh ra tâm mình mà mình cảm thủ cái cả, mình chấp thủ cảm giác. Chấp thủ là gì? Muốn giữ chặt nó. Chấp là giữ chặt, thủ là cái tay. Cho nên ta dùng cái hình ảnh của cái tay giữ chặt để nói lên mình muốn giữ cái đó lại, nên gọi là chấp thủ. Trong nhà Phật cái tiếng chấp thủ có nghĩa là mình giữ đó lại, muốn rời ra đó gọi là chấp thủ đó. Ví dụ ý kiến của mình, mình đưa ra ý kiến, mình đưa ra ý kiến, mình nói gì vậy vậy đó, người ta nói sai, mình rất là giận, tại vì mình muốn giữ cái ý kiến của mình. Người ta nói sai có nghĩa là người ta đập bể cái ý kiến của mình đi vậy. Mình nói đường này người ta nói ngược lại, mình nói đúng người ta nói ông nói bậy. Thì cái mà mình nói đúng đó là ý kiến của mình muốn giữ lại gọi là chấp thủ. Chấp thủ là giữ chặt cái ý kiến đó lại. Người ta nói ngược lại ý kiến của mình mà nói sân liền, là người ta đập bể cái ý kiến của mình đi, thì nói sân. Tại sao nói sân? Tại vì mình chấp thủ. Thì cái gì cũng vậy đó, mình ý kiến mình chấp thủ gọi là kiến thủ kiến. Còn cái dục á mà mình chấp thủ á thì là gọi là dục tham, có nghĩa là mình chấp thủ cái sung sướng đó, là mình giữ chặt cái cảm giác đó hoài. Gọt đầu á cái đối tượng làm cho mình gây cảm giác đó, mình giữ chặt luôn đối tượng đó, gọi là mình tham. Bây giờ ví dụ như cái người có một cái ông chồng hoặc là người vợ, mà cái người vợ với ông chồng đem lại cái niềm vui cho mình nhiều quá, là cái người đó không bao giờ muốn bỏ người đó. Là tại vì người ta giữ chặt không muốn bỏ, là giữ chặt là chấp thủ. Mình học từ Phật học rồi là chấp thủ. Chấp thủ là giữ chặt ở trong tay. Còn đằng kia giữ chặt ở trong tâm, nên ta lấy sự mà diễn lý, lấy cái sự trên tay mà nói giữ chặt ở trong tâm. Trên đời này Đức Phật dạy là mình chấp thủ cái gì mình khổ đó, nên cái hạnh xả bỏ là buông bỏ chấp thủ là gì đó. Chấp thủ gì khổ gì đó. Nghĩa là ý kiến của mình vậy đó, người ta bẻ ngược lại cái mình rất là đau khổ. Mà trên đời này đâu có ai theo mình hoài đâu, mà người ta phải bẻ lại. Rồi bây giờ đó, những cái làm cho mình sung sướng đó, nó mất đi. Bây giờ ví dụ như mình đẹp nè, trời ơi, sức kem mà nhìn kiến lên sao thấy mình á, lúc này 18, 19 tuổi ha, sức lên một cái, một nhìn lên cái là đẹp như hoa hậu Universe Hoàng Vũ luôn. Mình rất là sung sướng, nhưng mà một ngày nào đó thảy vô mặt mình cái chừng 50 năm, 40 năm sau nha, 20 tuổi cộng 50 năm ra 70, bắt đầu cũng nhìn gương. Gương kia ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta. Bắt đầu ra gương đáp mà. Hồi xưa bà đẹp nhất trần, ngày nay á nhìn cái mặt á thì muôn phần thấy ghê. Bắt đầu gương nó nói trong Bạch Tiết Bảy Số Lùn á, trời ơi, nhìn cái gương cái nó nói mặt thấy ghê. Bắt đầu nó nhăn nheo tùm lum tùm la lên trên. 70 năm sau mình nhìn vô một cái, quý vị mới thấy á, mình có chấp thủ không? Không có chấp thủ, mình nhìn trong bóp mình, trong điện thoại mình để cái hình gì? Ngày xưa ta để kỷ niệm cái hình 17 tuổi trong bóp á, không bao giờ ai để cái 20 tuổi trong bóp chứ á. Hoặc 17 lật qua số đề 71 đi, không ai để cái hình mình 71 ở trong bóp hết trơn, mà để hình mình hồi 17 tuổi mà trong khi mình 71. Quý vị hiểu không? Đó là chấp thủ đó, chấp thủ cái sắc đẹp của mình vào thời đó. Rồi bây giờ để một điện thoại. À, điện thoại mình chụp hình cái cốc, các đầu mới lên cái là photo mà shop nha, cà nát mấy con chuột người ta hết trơn. Rồi lên trời nó đẹp, cái lấy cái hình đó đó để trong điện thoại đi đâu á, để trong cái hình avatar. À, cái đầu cái hình đó là để lên cái chấp thủ á, chấp thủ là giữ hoài hình đó không bao giờ bỏ. Mỗi khi mà có con virus mà nó tấn công hình, nó làm mất tiêu hình hoặc là mất cái điện thoại, một cái nó tiếc dữ dội lắm không quý vị, nó tiếc cả một thời son sắt luôn. Có cô kia đi chụp hình ở studio á, chụp hình ra cái không có cái USB, thì người ta mới lấy cái điện thoại của mình á, người ta ghim vô, người ta câu cái hình ảnh qua, đi ra ngoài alo 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 giật tiêu điện thoại, cổ tiếc trời ơi. À, cổ tiếc. Tiếc đi đâu cũng nhắc, đi đâu cũng nhắc hoài, không phải tiếc cái điện thoại mà tiếc hình ở trong điện thoại đó. Cổ là bây giờ cái điện thoại cổ có 30 triệu thôi, bây giờ nó đưa lại cổ chẳng sàng trả 100 để mua lại cái hình đó 70 triệu. À, quý vị làm ta tiếc đó. Là sao bây giờ không đi chụp nữa? Là giờ già chát rồi, hổm gài nhìn vô cái mặt già chát rồi, lúc đó đó là xuân xanh. Cho nên á, còn cái file hình đó còn giờ già chát rồi, lên mà cà đứt mấy con chuột đi nữa nó cũng không lên nổi nữa. À, nó đã dùng rồi, bây giờ căng bắt máy nó cũng không có thẳng được, căng chỉ có đứt dây thôi chứ nó không thẳng, nó đã dùng rồi. Cho nên người ta chấp thủ những cái gì mà nó đem lại cái cảm thọ lạc cho mình đó, quý vị, đó là dục tham á. Nó khổ dữ lắm. Con người mình nó khổ lắm, nó thôi thúc mình làm cái này, nó thôi thúc mình làm cái kia, nó thôi thúc mình làm cái nọ để tìm một cái cảm giác, gọi là cảm giác lạc thú, gọi là cảm giác sung sướng. Ăn, mình đừng có nghĩ là kiểu mà thế tục quá, mình đừng nghĩ phàm phu tục tử, mình nói là chỉ có nam với nữ, thì nó là một phần ở trong cuộc đời thôi. Mà đằng này chúng ta hãy nói trên sáu căn của mình đó, là mắt nhìn sướng con mắt, lỗ tai nghe đã cái lỗ tai, cái mũi ngửi sướng cái lỗ mũi, cái lưỡi nếm sướng cái lưỡi, cái da xúc chạm sướng cái da, ý nghĩ tới sướng cái tâm. À, quý vị, thì cái đó chúng ta mới hiểu về phương diện Phật pháp, chứ mình đừng có nghĩ cái kiểu phàm phu tục tử mình đó, mình nghĩ sướng 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 cái là phải có vợ có chồng gì vậy đó, thì đó là một khía cạnh nhỏ trong cuộc đời thôi, chứ nó không phải là tất cả cái trong cuộc đời, mình hiểu không? Trong cuộc đời nó phải qua mắt tai mũi lưỡi thân của mình đó, nó qua tất cả đó trong cuộc đời. À, nó nằm đó. Cho nên đó, mình tham đắm nó. Và chính cái tham đắm đó nó làm khổ mình dữ lắm. Nó bắt mình, nó thôi thúc mình phải đi làm, đi kiếm, đi tìm. Tìm một cái nhầm khi nó thôi thúc trong lòng mình đi tìm không biết tìm gì luôn á. Người ta có những lúc ta biết ta tìm cái gì ở trong đời, ta mất phương hướng, ta không biết tìm gì, nhưng mà mình phải tìm. Mà ta không biết mình tìm cái gì, gọi là mất phương hướng đó. Người ta đi làm, ta biết ta làm cái gì. Và trong cuộc sống ta muốn làm cái gì đó, mà hỏi ông muốn làm cái gì. Dạ tôi không biết muốn làm cái gì. Nhưng mà tại sao ổng muốn, là tại vì cái muốn nó có ở trong tâm. Nhưng cái việc làm của ổng á, ổng không có định hình được cái việc làm, mà cái muốn trong tâm. Nên nó thôi thúc mình khổ lắm. Cho nên một ngày nào đó quý vị, người ta là đánh tan cái muốn này nè, nên tâm ta rất là nhẹ nhàng, thanh thản, không có ai bắt mình làm gì hết trơn. Gọi là tự do, là giải thoát, là tự do, không ai bắt mình muốn mình làm gì chứ, tại vì muốn nó không còn ở trong tâm của mình nữa. À, cho nên mình ăn để sống thôi chứ không phải sống để ăn. Sống để ăn á là phục vụ ham muốn, còn ăn để sống á là tồn tại để làm một cái gì đó khác. Ví dụ như ta ăn để sống, sống để làm gì? Sống để giúp đỡ mọi người, sống để làm gì? Sống để tu tập, ví dụ gì đó, thì người ta gọi là sống mà ăn để sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Sống để mà ăn là người ta muốn thỏa mãn cái dục, tức là người ta tìm đồ ngon không à. Còn người ăn để mà sống đủ dinh dưỡng là được, không cần phải ngon. À, cái người ăn phải sống đó, nhưng mà người ta đãi ngon thì sao? Thì cũng ăn có sao đâu. À, ví dụ người ta là không cần cái nhu cầu phải ngon, nhưng người ta đãi ngon thì tốt có sao đâu. À, quý vị, chứ không phải tìm cái dở để ăn là không phải. Đãi cái gì cũng được, đãi ngon cũng được, đãi dở cũng được, miễn sao cái đó có đủ dinh dưỡng cho cơ thể mình là được. À, thì cái đó mới gọi là cái người tu. À, vượt qua những cái phần ái dục tham đắm chấp thủ, cái dục làm cho mình thỏa cảm thọ lạc nè. À, quý vị, có nhiều người tu cao cấp hơn nữa quý vị, là người ta dùng cái tâm xả thọ. Xả thọ có nghĩa là xả lạc xả khổ. À, xả thọ nghĩa là gì? Họ không có tận hưởng, ăn ngon ngon không tận hưởng. Cái này phải tập mới biết, còn không tập không biết đâu. Rồi khổ thì khổ chứ không có chống lại. Ngon ngon không có tận hưởng, tức là người ta không có nhận khổ cũng không có nhận lạc. Có nghĩa là không có nhận sự sung sướng mà không nhận sự đau khổ. Đó là một cái nội tâm của vũ trụ thôi. Nó đến ở trong tâm mình thì nó mình là mình, gọi là xả thọ. Chứ không phải là xả thọ là cắt đứt các dòng cảm thọ, sắc thọ tưởng hành thức sao cắt. Nó là ngũ uẩn, nó là năm cái hợp thành con người của mình, đâu có cắt được đâu. Mình chỉ có một cái là mình phân ly độc lập tới với nó. Nó thì nó, mình là mình vậy thôi. Ví dụ mỗi khi mình ăn cái gì ngon thì biết ngon, ăn cái gì dở thì biết dở, chứ không có sân si hay không có tham đắm. Cái đó gọi là xả thọ đó. Người ta tu thả thọ có nghĩa là người ta tâm không tận hưởng, mà người ta cũng không có chống lại đau khổ. Vì nó không phải là mình không phải là nó. Nó là một loại tâm ở trong vũ trụ, nó xuất hiện ở trong tâm mình mà thôi. Cho nên người ta tu xả thọ nó nhẹ nhàng lắm. Ngon thiệt ngon không tận hưởng, mà dở thật là dở cũng không có chống đối. Người ta xả thọ rồi, tức là cái dòng cảm thọ đó nó mình nó tới nó đi, đi kệ nó đi, giống hệt như cái nhà mình mà ai đến đó vô xin ly nước uống người ta ra đi vậy thôi à. Đó là dòng cảm thọ, người ta tập cái đó gọi là tập xả thọ. Cái người nào tập xả thọ người đó rất là bình an ở trong cuộc đời, tại vì không có bị cái dục tham nó hoành hành. Có người tu là xả thọ, có người tu là tránh né những cái vật làm cho mình dục tham. Ví dụ cái đó làm cho mình dục tham thì mình né đi, gọi là chánh duyên á, chánh duyên làm né nó đi. Có nhiều người tu là khống chế, có nghĩa là mỗi khi tham dục nó nổi lên á, người ta ngồi xuống ta niệm Phật. Ví dụ nên nó nổi lên cuồn cuộn trong tâm mình á, mình ngồi xuống A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta dùng cách để khống chế. Nó có nhiều cách tu lắm chứ không phải là chỉ có một cách tu đâu. Có nhiều người là tu phát huy cái thứ hai đó, là chúng ta nói là nhiều cái trí tuệ, thì là nó sẽ khắc chế tham dục. Nên người ta tu cái thứ hai, thì cái tâm trí tuệ. Như vậy hồi nãy chúng ta nói là cái thứ nhất là tham dục cần phải được đoạn trừ. Cho nên cái người mà tu tập là cái người sống trong cõi dục này thì chính cái dục nó mạnh nhất. Cho nên người ta ly gia, người ta cắt ái là người ta bỏ, người ta rời cái dục đó. Ở trong bốn cái mức độ mà rời dục khác nhau, đó là một bậc trí nha. Còn người phàm phu là chỉ có thỏ dục thôi à. Tức là phàm phu nó mang cái tất cả các loài chúng sanh người ta gọi là thú tánh. Thú tánh có nghĩa là nó muốn thỏa mãn dục. Con người khác, con vật là chỗ con người có đạo lý, con vật không có đạo lý mà thôi. Chứ con vật với con người đều có tâm thỏa mãn dục, tại vì đang sống trong dục giới. Nên người tu người ta thiểu dục, có nghĩa là người ta làm bớt nó đi. Người ta ly dục là người ta tránh xa những cái gì mà làm cho mình dục. Người ta đoạn dục là bao giờ người ta tu cũng tác ý cắt bớt nó. Và người ta tuyệt dục là cắt được rồi. Quý vị, cái người tu có bốn cái giai đoạn vậy đó, thì cái người đó trở nên một vị đắc đạo, trở nên một bậc thánh nhân. Còn cái người ở trong cõi dục mà mình không nhắm dục để mình tu thì là mình chỉ tu phước thôi chứ không tu tuệ được. Có nghĩa là tu chỉ có phước báo thôi, không có công đức, chỉ có phước trí thôi chứ không có phước không có phước thiện. Chỉ có phước trí chứ không phước thiện. Phước thiện là mình làm giúp đỡ đời, mình cho người ta người này cho người ta kia, gọi là phước thiện. Còn phước trí là mình mở khai tâm tánh của mình ra, gọi là khai tâm mở mở tánh, khai tâm mở trí đó, thì đó là một loại phước trí. Cái thứ hai quý vị, là người nhiều sân giận, đó là một tánh xấu. Cái tánh nết chúng sanh đó là tánh sân giận, là một tánh xấu. Sân giận là gì? Là giống hịch vậy, hồi nãy cái dục nó thôi thúc của mình, mà mình được thì muốn giữ nó lại, còn mà mình không được thì là mình muốn tống nó đi. Khi mình tống nó đi là mình không vừa ý, đúng không? Cái gì không vừa ý là tống nó đi, cái gì vừa ý giữ lại, phải không? Cái gì vừa ý giữ lại thì sanh ra lòng tham. Cái gì mà không vừa ý thì muốn tống nó đi đó thì sanh ra sân. Sân là đang thể hiện một cái bất bình, không hài lòng, không vừa ý, đó là sân. Cái ý mình vậy đó mà nó khác là nổi sân à. Sân là không vừa ý, bất bình, không hài lòng thì là sân. Nếu người nào không bất bình ai và cũng không có gì là không hài lòng cả, sao cũng được, thì người đó không có sân. Cái người sao cũng được thôi kệ, sao cũng được, ông muốn sao tôi chiều vậy à. Muốn sao chiều, thích là chiều. Mình nói kiểu ngôn ngữ của Facebook kệ đi, ông muốn sao ông làm vậy đi. Dân dân người đó không có nổi sân. Mà người bắt người khác phải theo cái ý của mình, người đó hay nổi sân. Đó nó liên quan từ cái ích kỷ mà ra. Mình bắt người khác làm theo ý của mình. Tại sao mình nổi sân? Là tại vì muốn bắt người khác làm theo ý của mình đó. Nhưng mà ở trong tâm của mình lại không có ý đó. Trong tâm của mình không có chủ động bắt người khác làm theo ý của mình. Nhưng mà tại sao nổi sân? Tại vì nó nghịch ý của mình. Mà tại sao nghịch ý của mình? Là thâm tâm của mình bắt người khác phải theo mình. Quý vị hiểu không? Cái chỗ đó trong thẩm sâu, ở trong tâm hồn, trong đáy của tâm hồn mình, nó muốn tất cả người khác phải theo ý của mình. Cho nên mình nói gì cái người ta cãi. Tôi nói mà cãi hả? Có nghĩa là nói ý mình bao giờ cũng chân lý. Người ta chân lý quá chính cái của mình. Khi mà người ta chân lý quá những cái của mình, những cái của mình là chân lý hết, là đúng đắn hết á. Còn cái của mọi người đều là sai hết á. Cho nên những cái gì của mọi người làm cho mình bất bình, làm cho mình không hài lòng, làm cho mình là không ưa, làm mình không có thích. Cho nên nó sanh ra một cái loại tâm, đó là tâm sân. Thì chính cái tâm sân đó là làm chúng ta không hài lòng. Cho nên mình không hài lòng cái gì thì bắt đầu sân nó nổi lên. Mà cái gì mình không hài lòng là cái mình không có thích. Cái mình không thích tức là không hài lòng đó. Cái mình không ưa là cái mình không hài lòng đó. Mà ở trong cuộc sống ta gọi một cái từ đó là ghét. Cái gì mình ghét là mình không hài lòng à. Mà không hài lòng là nổi sân à. Cho nên đó quý vị, chúng ta nổi sân liên tục. Tại vì trên đời này không có làm gì vừa ý mình chứ. Những cái làm mình vừa ý bữa nay, nhưng ngày mai cái ý mình nó thay đổi đó. Mình tin không? Bây giờ ví dụ như là ông này cũng có bà vợ, ông muốn tha son cho bà vợ phải là cái son đỏ chót. Bà vợ tha son đỏ chót cái một năm một, ông qua sao ông nhịn bực. Tại năm trước cái tuổi ông hồi nhỏ đó, thì ông phái màu đỏ. Nhưng mà tuổi ông lớn lên chút nữa ông hết thích đỏ rồi. Ông thích cái màu đỏ nó lật lật. Ví dụ như ổng còn mà cưới vợ năm 20 tuổi á, kêu bà vợ đóng son lên cái nguyên cái màu, cái là đỏ chạch, đỏ chét, đỏ chí, đỏ ché. Nhưng mà lúc ổng 50 tuổi á, bà vợ mà đóng màu son đó là chết với ổng liền. Phải làm nhạt lại đi, phải làm nhạt lại đi, đỏ vừa vừa hoặc là hơi thôi. Quý vị thấy không? Cũng là cái ý của ổng. Bây giờ mình làm thỏa mãn cái ý của ổng, nhưng mà chính làm cái đó đi nữa, ngày mai ổng cũng không thỏa mãn được. Cho nên không bao giờ làm thỏa mãn được ý con người. Tại vì ý con người nó không có một ý, mà nó có nhiều ý, tùy vào cảnh mà nó sanh tâm, tùy vào tuổi mà nó sanh tâm, tùy vào cái nơi mà nó sanh tâm. Ví dụ nha, tại sao tùy vào nơi mà nó sanh tâm? Ví dụ mình lợi chùa, mình sanh tâm lương thiện. Nhưng mà mình lợi cái chỗ cá độ đá banh, cái là mình hết lương thiện nổi này. Đó là tùy cảnh sanh tâm đó, tùy chỗ mà sanh tâm đó, tùy đối tượng mà sanh tâm. Rồi tùy thời gian, cái lúc thời gian trước còn trẻ còn khỏe đó, sanh tâm quan hỷ lắm. Lúc sau này nó bệnh nát hết trơn, ai nói gì cũng quạo. Quý vị hiểu không? Đó là tùy thời gian đó. Tuổi già, sức yếu hoặc là bệnh hoạn, ai nói gì cũng quạo. Còn hồi mình làm ra tiền đóng á, thì mình thoải mái lắm. Tới già không làm ra tiền rồi bắt đầu thăm tiền. Quý vị là có thấy đó không? Nhầm khi hồi nhỏ nó có tiền cho người ta tùm lum la, chứ không có tham đâu. Tới chừng mình làm hết làm ra tiền đó, bắt đầu sanh ra một tâm lý muốn thủ. Cho nên con cháu hay ai cho tiền cất đúc dữ lắm, rồi đầu trách người này trách người kia, tại sao không cho tiền tao, rồi nó nuôi nhiêu đây, rồi sao nó sống nổi rồi này nọ. Vì thầy gặp rồi, có bác kia kìa, về hưu rồi tám mấy tuổi mà ông càm ràm con cháu. Thầy lại lập lần ổng càm ràm vụ tiền bạc không à. Thầy coi coi, tháng nó cho có 500 sao xài. Mà đâu có mấy chục đứa cháu, đứa cho 500 thì biết bao nhiêu tiền rồi. Dù 20 đứa thì đứa năm cho 500 ra 10 triệu rồi. À, quý vị vẫn chưa đủ mà không có xài cái gì hết trơn á. Vậy mà càm ràm. Nó làm giám đốc vậy mà nó cầm 500 nó cho con. Quý vị thấy không? Càm ràm giám đốc. Là phải chỉ rằng làm thợ hộ nó cho 500 á, thì con cũng không nói. Nó làm giám đốc công ty lớn gì mà nó dắt 500 nó cho con, thầy thấy được không? Ông càm ràm đó, phải chi cái tuổi mà tám mấy đó, mình niệm Phật hay biết nhiêu mà tối ngày cứ nhớ cái vụ 500 triệu của con cháu nó cho không. Mà bắt đầu nó lái qua một cái tâm hồn khác hoàn toàn với hồi xưa luôn. Quý vị thấy không? Cho nên đó, cái ý của mình không phải lúc nào cũng y như vậy đâu, mà nó chuyển từ cái này qua cái khác, nên người ta nổi sân liên tục. Không ai làm gì hài lòng mình chứ. Người ta làm hài lòng mình đi nữa, ngày mai mình cũng không có ý đó, cũng trở nên không hài lòng. Cưới bà vợ về hài lòng dễ sợ luôn, nhưng mà qua mấy năm sau nhịn mặt thấy ghét hết hài lòng. Không hiểu tại sao. À, quý vị, cái đó chẳng qua là cái nhu cầu của từng thời buổi nó khác nhau thôi, từng lứa tuổi, từng thời buổi nó khác nhau thôi. À, cái đó là nói nhu cầu của bản thân của người đó đó, còn chưa nói sự thay đổi của đối phương. Ví dụ như hồi xưa người ta đẹp, dễ sợ, nhìn cái đẹp cái tự nhiên quan hỷ, còn bây giờ về sanh ra mấy người con nổi mụn tùm lum hết trơn rồi, cái mặt mày rồi tướng gì đâu mà mở không. Hồi xưa thì là nạt không, còn bây giờ mở không. À, nhìn cái người ta hết gọi là hết ham. À, quý vị, như vậy đó thì bắt đầu là người ta nổi sân tiếp. Tức là cái sân là cái gì? Là cái nghịch ý, nghịch lòng của mình đó, phía bên trong. Cho nên nó rất là nhiều nguyên nhân. Sự thay đổi của chính tâm mình và sự thay đổi của đối tượng, sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh, nó đều làm cho mình nổi sân hết đó. Cho nên con người ta nổi sân liên tục. Đó, quý vị thấy vậy đó, chứ nổi sân liên tục, nghịch ý, nghịch lòng, quay qua quay lại cái là bực, quay qua quay lại cái là bực, vậy thôi à. À, nên cuộc đời này không bao giờ đáp ứng được bất kỳ cái gì cho con người, chứ trừ trường hợp con người á, quý vị thấy được cái điều đó, và con người mới thấy được rằng ở thế giới mà nghiệp của chúng sanh thì nó chỗ muôn màu, muôn vẻ, muôn cách khác nhau. Cho nên khi nó chỗ ra muôn màu, muôn vẻ, muôn cách khác nhau đó, người ta chấp nhận đây là nghiệp của tất cả muôn loài chúng sanh. Cho nên là mình không có gọi là giận hờn sân si gì nó, chứ nó kệ nó đi. À, nó làm sao đi, kệ nó đi, kệ đi, gì mà tao không nói sân á. À, không có gì. Cho nên cái tâm sân á là một loại tâm ác. Nên ai giữ cái tâm sân càng nhiều thì ác tâm mình càng nhiều. Tại cái tâm sân nó có bất như ý, tâm sân nó có cảm thọ khổ, và tâm sân nó có tâm quỷ diệt, tức là tâm sát hại. Cho nên ở trong tâm sân nó chứa ba cái loại tâm lớn ở trong đó đó. Ở trong đó có tâm đau khổ, tâm sát hại trong tâm sân. Cho nên cái người nào nổi lên tâm sân rất ác, và người nào nổi lên tâm sân rất khổ. Trong tâm sân đó có ghen và hận thù, ghét, thì đó là một loại tâm sân. Cho nên á, quý vị đừng bao giờ thù oán ai, đừng bao giờ ghen tức ai, mình sẽ đau khổ thôi. Cho nên quý vị thấy cái người mà hay ghen chồng này nọ đó, họ rất là khổ đau. Mình tính là họ hạnh phúc hay không? Cái người hạnh phúc là người không ghen, chứ không phải người hạnh phúc là người ghen. Cái người giữ chồng càng giữ chừng nào, người đó càng đau khổ nhiều chừng đó. Cái người nào để tự nhiên chừng nào, người đó hạnh phúc chừng đó. Trời ơi, quậy tưng khói, bừng khói lửa lên chân. Chỉ cần ai mà nhắn tin cho ông chồng cái thôi, bắt đầu là bữa đó không ăn, không uống, bỏ ăn rồi đó. À, cái gì? Ở bên quận 8, ông kia mới mua cái điện thoại iPhone 13 về, mới chát luôn. Ông chồng đi toilet ngoài này, tin nhắn nghe cái tết, nhìn lên tin nhắn: anh ơi cấp này anh khỏe không? Trời ơi, nhìn lên tin nhắn cái bắt đầu máu ghen, cho nó ghen lên trời ơi. Nhắn tin ông chồng: anh ơi cấp này anh khỏe không? Nó chết trời. Rồi khỏe nè, lấy nguyên điện thoại, thấy nguyên cái thao nước để đó, để cái tủm vô thao nước, khỏe nè, khỏe nè. Ông chồng đi ra la điện thoại đâu rồi, chỉ trong thao nước kìa, tôi cho nó lội nước. Hỏi sao? Anh ơi anh khỏe nè, anh khỏe nè. Ông chồng đâu biết ất giáp đâu. Tới cuối cùng quý vị mới phát hiện ra, lụm lên đi sấy gì này nọ, cũng giảm kỹ cái điện thoại người ta rồi. Ai nhà đâu, em gái ruột của ổng á, lâu quá không có nhắn tin cho anh mình à, nên lâu lâu nhắn hỏi thăm cho anh ơi cấp này anh khỏe không. Vậy mình thấy cái câu đó cái một là nổi máu lên liền. Họ không hỏi ai, có ai nhắn. Em ruột người ta nhắn câu đó là bình thường, có ở đâu. Anh ơi cấp này anh khỏe không là chuyện bình thường, chứ có ở đâu. À, quý vị hiểu không? Nhưng mà mình cứ nghĩ, phải nghĩ gì, nghĩ ông này có bồ nè, ông này có quen bạn mới nè, gì 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 đó. Để điện thoại người ta cái tẩm cái iPhone 13 mới chát luôn, vô cho nó nhận nước luôn. Nhận nước điện thoại lên tim mãn ục 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 lên luôn. À, cái gì? Thấy chưa? Đó. Nhưng mà người đó rất là đau khổ, nhưng người đó không hạnh phúc gì hết, cái người ghen á. Rồi người nổi sân đau khổ không phúc như, tại vì nó có tâm cảm thọ khổ và có tâm quỷ diệt, có nghĩa là có tâm ác ở trong đó. À, cho nên đó quý vị nổi ghen, quý vị nổi sân, quý vị ghét, đừng có bao giờ làm gì làm toàn làm ác không. Nên tâm đó tâm đỏ địa ngục đó. Tại vì nó ở trong tâm đó nó có chứa một cái tâm mà tiếng Bali gọi là Patika, là tâm độc ác đó. gọi là tâm quỷ diệt. Mình dịch ra tiếng Việt là tâm quỷ diệt. Cho nên mình nổi sân lên muốn quỷ diệt tất cả, mình ghen lên muốn quỷ diệt tất cả, mình hận thù muốn quỷ diệt tất cả. Mà quỷ diệt tức là giết, là hại chứ còn gì nữa. Mà giết hại người ta là tâm ác, đúng không? Đó là một loại tâm ác. Cho nên tâm ác nó chứa trong tâm sân, nó chứa trong tâm ghen, nó chứa trong tâm hờn, nó chứa trong tâm giận, nó chứa tâm oán thù, là cái loại tâm, một loại tâm cực ác. Đó là tâm quỷ diệt, là tâm Patika. Cho nên cái người khôn á, bậc trí á, là họ không có để tâm ghét, ghen, hờn, giận, sân ngự trị trong tâm mình. Họ tìm mọi cách, họ đẩy những cái tâm đó ra khỏi tâm mình bằng mọi cách. Ít nhiều gì họ cũng khống chế. Họ khống chế bằng cách họ nhẫn nhục á. Nhẫn nhục tức là họ khống chế đó. Họ từ bi tức là họ hóa giải. Họ thiền định tức là họ đoạn diệt. Thiền quán tức là đoạn diệt. Thiền quán, thiền định là đoạn diệt. Họ từ bi là họ hóa giải. Họ nhẫn nhục là họ khống chế tâm sân đấy. Ví dụ như cái tâm sân mình nổi, nó nào nổi lên bắt đầu á, mình nhẫn nhục, mình đè nén nó, ngược lại ta gọi là hạnh nhẫn nhục trong nhà Phật. Học xong chữ nhẫn biết bạn không xa. Họ nhẫn nhục, họ đè nén cái tâm sân xuống là nhẫn nhục. Họ hóa giải, họ có từ bi, cái tự nhiên nó hóa giải tâm sân nên nó không hiện diện, gọi là hóa giải. Nhưng nếu họ thiền quán, họ thiền định á, là họ đoạn diệt tâm sân đấy. Nên quý vị thấy người nào thiền quán Vassana đi với đi, đứng đứng nằm nằm ngồi ngồi, hoặc là họ tu thiền định, họ tham thiền nhập định, chéo chân kiết già, lưng thẳng đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, cho nên họ tu thiền định, họ muốn đoạn diệt chính cái tâm sân đó. Nhưng mà đâu ai mà tu cái nhập vào trong tham thiền nhập định nhập vào được liền đâu. Cho nên họ phải bắt đầu từ nhẫn nhục và từ bi để họ khống chế, họ hóa giải trước đi, rồi họ đoạn diệt đoạn lìa sau. Cho nên họ giá nào cũng nhẫn nhục để đè nén cái tâm sân, đè nén cái tâm ghét, đè nén nén tâm hận thù, ngược qua xuống dưới. Họ đè ngược qua vô trong, họ đè nén nó đi, những cái loại tâm đó. Cho nên đó gọi là nhẫn nhục, cái sự nhẫn nhục ở trong đó. Nên mỗi lần mà khởi lên tâm á, mà hờn ghét ai, tâm hận thù ai, tâm ai quán ai đó, bắt đầu họ nhẫn nhục, họ đè nén từ phía bên trong, không cho nó bộc lộ bên ngoài cái lời nói và hành động, mà để làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người. Nên quý vị, cái người mà thực hiện hạnh nhẫn nhục đó thì công đức nó lớn, là tại vì không có cho tâm sân nó hoành hành, không cho là tâm giận nó hoành hành, không cho tâm ghen nó hoành hành. Quý vị, nên cái sự nhẫn nhục đó đem lại nhiều công đức rất lớn. Nên giá nào mỗi khi cái tâm mà ghét, cái tâm không ưa, cái tâm sầu thương oán giận, cái tâm buồn phiền mà nó khởi lên đó, là người ta dùng hạnh nhẫn nhục để người ta vượt qua những cái tâm đó, ta đè nén vào ở phía bên trong, đó là thường là hạnh nhẫn nhục đó. Hoặc giả là ta dùng lòng từ bi để người ta hóa giải, có nghĩa là mỗi khi tâm từ bi mà khởi lên thì vắng bóng tâm sân, thì đó gọi là hóa giải. Từ bi là gì? Thấy người ta khổ mà thương, và thấy người ta khổ muốn cứu giúp, thì đó là lòng từ bi đó. Cho nên cái người nào mà thường xuyên quán sát cái sự khổ ta bà này thì dễ dàng sanh lòng từ bi. Mình thấy ta bà này khổ bởi góc độ nào? Họ nhìn cái góc độ khổ ở trong đời sống này. Ví dụ như có nhiều người khổ bởi bệnh hoạn ốm đau, có nhiều người khổ bởi người ta lừa gạt, có người khổ bởi nghèo đói, có người khổ là bị người ta ăn hiếp, có người khổ bị chồng quậy, vợ quậy, con quậy, có những người khổ là vì là mất cái này mất cái nọ, mất chức mất quyền, mất danh mất lợi, mất tiền mất của, là người ta khổ. Nên mỗi khi mình thấy người ta khổ, mình khởi lên tâm thương người ta, thì cái tâm thương người ta khổ muốn giúp đỡ cho người ta, đó là lòng từ bi đó. Có lòng từ bi ở đâu thì sân giận nó trốn mất ở đó. Cái đó gọi là hóa giải đó. Hóa giải sân giận bằng lòng từ bi. Cho nên những người thường hay quán từ bi là chỗ đó. Quán từ bi có nghĩa là mình dùng một cái tâm từ để mình phát triển, mình dưỡng cái tâm từ này cho nó lớn lên, thì đó được gọi là quán từ bi. Cho nên những người mà quán từ bi á quý vị, làm cho thân sân không có chỗ trú ngụ, làm cho sân không có chỗ trốn tránh, cho nên gọi là quán từ bi. Cái đó gọi là quá giải. Còn cái người mà tu thiền quán, tu thiền định thì người đó chặt đứt, đoạn lìa cái tâm sân giận này. Cho nên người nào thường hay tu thiền quán, người đó bớt sân giận. Người nào tu thiền định, người đó bớt sân giận. Nên mình nhìn thấy cái sự sân giận của người khác trỗi lên thường thường đó quý vị, là mình biết người đó ít có tu thiền quán, tu thiền định. Không có, tâm không có định, cho nên nó sân giận nổi lên liên tục. Người mà ghen ghét, sân giận nổi lên liên tục, người đó mình biết người đó ít tu lắm. Dầu cho họ niệm Phật mà định tâm đi nữa thì cũng bớt sân giận. Họ ngồi thiền định tâm bớt sân giận, hoặc là họ thiền quán Vipassana họ cũng bớt sân giận. Cho nên một người mà thấy họ bớt sân giận, khống chế được sân giận, khống chế được tâm sân á quý vị, thì chính cái người đó là họ có tu. Cho nên một người mà có sự tu tập á, là họ rất là bớt cái tâm sân giận đi. Còn người mà kém tu á, thì họ dễ dàng nổi sân với người khác lắm. Cho nên mỗi khi mình tu mình dễ dàng nổi sân, có nghĩa là chúng ta đã chểnh mảng trong con đường tu tập rồi đó. Không có tu thiệt đâu, mà mình chính là tu hình thức thôi đó. Ví dụ mình nói là mình người có tu, mà mình tu rất là hình thức. Tu hình thức là sao? Tu hình thức có nghĩa là thấy cái tướng mình tu, nhưng không sửa được tâm gì hết trơn á, đó là tu hình thức. Nên tu hình thức đó chỉ là tu gieo duyên thôi, chứ không có tu đạt được kết quả trong sự tu hành. Nên sự tu hành không phải tu hình thức, mà sự tu hành là tu chuyển đổi được tâm phía bên trong, nhất là tâm sân giận của mình đó. Cho nên người nào mà sân giận nhiều nhiều, người đó không có tu hành gì đâu. Dầu cho đó người đó là người tu cũng không có tu, không có thật sự tu. Chỉ có hình tướng tu, chỉ có cái bóng dáng tu, chỉ có cái áo tu thôi. Còn người nào mà khống chế được cái tâm sân á, giận á, là người đó phải có thiền quán, có thiền định, có giới. Cho nên dễ dàng khống chế tâm sân giận đó. Quý vị hiểu này. Thế nên từ đó đó, mình mới rút ra được cái bài học ở đây đó, là chúng ta tu tập càng nhiều, cái lòng từ bi phát triển càng nhiều, trí tuệ phát triển càng nhiều, thì có thể khống chế được cái tâm sân giận này. Mà tâm sân giận là một tâm ác, làm tâm sầu khổ. Cho nên bậc trí không có giữ tâm sân giận, và một bậc trí không có giữ cái tâm hờn giận, tâm ghét ghen, tâm hận thù. Một bậc trí không có thù ai hết á, tại vì thù nó là một loại tâm sân, mà tâm sân nó làm cho mình khổ, tâm sân nó làm cho mình ác. Mình làm cho mình ác thì ngày mai mình khổ, mà làm cho mình khổ thì hiện tại mình khổ. Vì tâm sân nó làm cho mình khổ hiện tại và khổ tương lai luôn. Một người bậc trí có bao giờ giữ cái tâm sân đó không? Nó làm cho mình hai cái khổ, một khổ trong hiện tại và một cái khổ trong tương lai luôn. Nên cái người bậc trí không có giữ tâm sân, họ nhẫn nhục, họ từ bi, họ nhẫn nhục khắc chế, họ từ bi để quá giải, và họ thiền quán thiền định để vượt qua. Và cái tâm si mê, tâm si mê này là một loại tâm vô minh, nó che mờ tâm mình đi, là tại vì tâm đó là không có chánh tri kiến, và tâm đó không có trí tuệ để xen vào. Cho người cái tâm si mê là người đó ít học pháp của Phật và ít tu pháp của Phật, nên người đó bị tâm si mê nó che phủ. Nên người mà có tâm si mê làm gì cũng làm tầm bậy không à, muốn làm cho mình hạnh phúc mà toàn làm cho mình không có hạnh phúc không à. Ví dụ như con người đó làm cho mình hạnh phúc bằng cách đi ăn cắp tiền người ta, đi ăn cướp người ta để cho có tiền nhiều, được mình được hạnh phúc, người thân mình được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng có tiền thật là nhiều nhưng bị ở tù, có tiền thật là nhiều nhưng mà bị tử hình, có tiền thật là nhiều nhưng mà bị cái nhân xấu, nên cái quả xấu nó rất là đau khổ trong tương lai. Cho nên cái người đó không phải là người trí tuệ. Người trí tuệ là một cái người mà họ đi tìm hạnh phúc á, họ không đi tìm bằng cách đó, mà họ đi tìm nguyên nhân nào để đi đến đau khổ, họ đi đến đoạn diệt nguyên nhân đau khổ đó, lập tức họ được hạnh phúc. Quý vị, chứ không phải là đi tìm cái trước mắt làm cho mình thỏa mãn mà đó là hạnh phúc. Cho nên có nhiều người đi tìm hạnh phúc cả đời đâu có, tại vì hạnh phúc nó không có nằm ở chỗ mình tìm, mà hạnh phúc nó nằm ở trong cái tâm giác ngộ, chứ nó không phải hạnh phúc là nằm ở chỗ mình tìm. Cho nên cái người đi tìm đầu này đầu nọ, đi tìm một vùng đất làm cho mình hạnh phúc, đi tìm một đối tượng con người làm cho mình hạnh phúc, người đó mãi mãi không bao giờ tìm được hạnh phúc, tại hạnh phúc nằm không nằm ở đó. Nên có nhiều người muốn đi qua Mỹ để tìm hạnh phúc bên Mỹ, nhưng đi tới Mỹ rồi họ không có hạnh phúc. Quý vị tin không? Thầy đi tới Las Vegas nè, thầy gặp cái người chị cãi lộn với người em, là mày rước tao qua đây làm chi cho tao khổ dữ vậy. Cái thầy nghe sao thấy nó kỳ kỳ, nó sai sai gì đó. Người ta dám mướn cưới gả đi qua bển, ta bỏ tiền ra năm mấy trăm ngàn đô để mà ta đi qua tới Mỹ, mà cái người chị nói người em, mày rước tao làm chi cho tao khổ dữ nè, qua tới đây tao khổ gì. Thì nghe nó bị sai sai làm sao á, tao ra qua Mỹ là một thiên đường mà lấy gì khổ. Nhưng mà thầy mới hỏi, lúc ăn cơm á, thầy hỏi mấy người chị hồi nãy cứ lộn với người em á, thầy hỏi là cô sao mà cô nói vậy cô, người ta mong ở bên đây muốn chết luôn, người ta đi phỏng vấn rớt lên rớt xuống, lết tới lết lui kìa, người ta làm mấy chục lần đậu, cô đi qua đây tới đây rồi cô nãy giờ sáng tới giờ nghe nói mà cô toàn là khổ mà. Vậy là ở Việt Nam sướng phải không? Đó là đúng rồi, con ở Việt Nam sướng gấp trăm lận bên đây, hỏi sao vậy? Cô ở Việt Nam có không làm gì chứ không có gì. Cái cô em á gửi tháng về 500 đô, gửi mấy chục năm trời đó cho em bà chị đó. Bà không làm gì hết trơn không? Quý vị biết là 500 đô ở Việt Nam ở dưới quê mà xài 500 đô, mình đổi ra 500 đô bây giờ mười mấy triệu. Ở dưới quê xài gì? Còn cái chuyện cất nhà, cất cửa, bệnh tật ốm đau cô em lo hết. Còn tiền xài tháng mình cổ thôi đó. Quý vị là 500 đô cô em gửi, mấy chục năm liền cô em gửi vậy đó. Sướng tới cỡ nào không? Đi qua bển đâu quý vị. Làm việc từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối mà không đủ tiền để đóng tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cộ, bảo hiểm y tế gì đó. Cô làm tất bật luôn mà quý vị biết, ở không mấy chục năm rồi qua bển làm, mà đâu phải làm ship người ta đâu. Đi giũa móng tay, đi rửa chân cho người ta, đi chà chân rồi cho người ta. Quý vị, rồi cái chất mà xuất ăn da đó. Nó ăn tay lỡ lối tùm lum la, chân làm từ sáng tới chiều mới đủ tiền. Cái cô em á, là chị lầm rồi, tôi rước chị qua đây không phải là tôi thương chị đâu, mà tôi rước. Cái người cô chị là mày không thương tao, mày rước tao chi? Cái gọi là tôi thương tôi là tôi mới rước chị. Nó hỏi sao tôi chịu hết nổi, tôi làm nhiêu gửi tiền về, tôi chịu đâu có nổi nữa đâu. Càng già tôi càng lớn tuổi, tôi làm hết nổi mà tôi không gửi thì lương tâm tôi cắn rứt. Cho nên đó là tôi dụ tôi rước chị qua đây, chị tự làm tôi tự làm, khỏi ai nuôi ai. Quý vị hiểu không? Ta tập trung vốn liếng tại rước, nên rước chưa chắc phải là thương đâu, mà rước là giải thoát cho người ta đó. Quý vị, cô em là tôi rước chị qua đây tới giờ tôi khỏe biết nhiêu không? Chị rước qua đây, chị qua đây rồi chị lo hết chân nhà tôi khỏi lo. Tôi lo mấy chục năm giờ tôi giao cho chị lo đấy. Qua đây chị có công ăn việc làm đầy đủ hết rồi, nên tôi khỏi lo, mấy năm nay tôi sướng quá sướng. Trời ơi, hai chị em cự lộn mà mình ngồi nghe mình thấy nó mất cười, mà nó mắc cười mà nó mắc khóc. Quý vị, cái người bên Mỹ gửi tiền vậy, đây sướng dữ lắm, bển ta làm muốn chết. Cho nên ta gán rước mình qua bển để làm, tự làm để người ta khỏi ấy, nên ta đầu tư một lần một thôi. Rồi từ đó là sao, người ta khỏe. Cho nên không phải là cái nơi chốn là hạnh phúc, không phải là đối tượng là hạnh phúc, mà hạnh phúc là cái chỗ quá giải được tâm đau khổ của mình là hạnh phúc. Cho nên người ta đi tìm quá trời tìm luôn á quý vị, ta đi núi đi non ta tìm hạnh phúc. Ta đi tìm cái đối tượng, tìm người đó, ta đi tìm hiểu, nhằm khi ta bỏ ra 5, 10 năm, 20 năm để tìm hiểu, để cưới một người. Đố quý vị tìm hiểu 20 năm cưới về có hạnh phúc không? Tìm hiểu 20 năm đó quý vị, có nhiều người bỏ ra tìm hiểu 20 năm trời rồi mới cưới, rồi cưới về 3 năm ly dị. Là ông lựa tới 20 năm sao ông lựa sao? Là con lầm thầy ơi. Là trời ơi, ông lựa 25 năm mà ông còn lầm mà. Ông là con lầm thầy ơi. Chị nói vậy thôi chứ không có nói câu nào khác nữa. Ngậm ngùi. Bởi vì người ấy thường hay vuốt tóc tôi thở dài trong lúc thấy tôi vui là lầm không đó. Bởi vì ban đêm mà nằm kế bên mình mà nghe thở dài từng chập là hiểu rồi đó. Nghe chưa? Ông chồng với bà vợ nằm kế bên lâu lâu, ông hít hơi thở là hiểu. Lầm. Làm mà bỏ không có được. Cho nên ông khổ. Không có gì. Cho nên là thôi, ở cuộc đời mà mình đừng có bao giờ mình quá cái lý tưởng quá, mà cái đó là cái nghiệp của mình mà thôi. Cho nên cái si mê á quý vị, là tại vì người ta không có tu, không có học pháp, cho nên ta bị si mê. Mà si mê làm cho họ, họ làm sai hết rồi. Họ sai nghĩa là gì? Họ muốn đi tìm hạnh phúc nhưng mà họ tạo cái nhân không có hạnh phúc. Là người si mê họ làm như vậy. Còn người trí tuệ họ đi tìm hạnh phúc, họ tạo nhân hạnh phúc. Cho nên người trí tuệ họ tìm được hạnh phúc, người si mê không có tìm được hạnh phúc. À, quý vị hiểu không? Đó là ba cái loại tánh xấu mà gọi là xấu quắc của chúng sanh luôn á. À, là tham dục, tham ái, sân giận và si mê vô minh, làm cho tâm mình mê mờ. Cho nên những người nào muốn thoát ra khỏi cái này đó là người đó phải học pháp của Phật thật là nhiều, phải tu tập pháp Phật thật là nhiều. Một thời gian sau á, nó mới mở mang tâm trí của mình ra. Và khi mở mang tâm trí của mình ra thì hạnh phúc sẽ đến với mình. Hạnh phúc là chủ, mở mang tâm, không phải là hạnh phúc là có đối tượng. Người đời rất là sai, sai nhiều dữ lắm á quý vị. Sai là đi tìm cái đối tượng làm cho mình hạnh phúc, nhưng cuối cùng tìm quá trời tìm, nhưng mà người đó vẫn đau khổ. Tại vì sự chấp thủ trong tâm nó vẫn còn nguyên ở trong đó. Trong tâm mình vẫn chấp thủ còn nguyên trong đó thì làm sao mình hạnh phúc nổi quý vị. Nên người ta, cái người trí tuệ đó quý vị, họ đi tìm hạnh phúc bằng cách là họ bỏ hết tất cả cái, họ vô rừng, vô núi, vô am, vô cốc, họ ngồi cô tu để chuyển đổi tâm của họ, thì tự nhiên họ tìm được hạnh phúc thôi. Còn cái mình tìm bên ngoài chẳng qua là cũng hạnh phúc có một chút thôi, à, một giây một phút nào đó thôi, chứ nó không phải là mãi mãi, không phải nó là còn hoài, nó không phải là mãi mãi. Cho nên muốn thoát khỏi si mê, vậy là ba cái tâm xấu đó mình cần là phải dung dưỡng ba cái tâm tốt, đó là đức tin, trí tuệ và tâm cẩn trọng suy nghĩ. Đức tin là gì? Là đức tin tam bảo á. Niềm tin tam bảo là một loại tâm tốt, mà người nào có đức tin tam bảo sẽ sanh ra các cái công đức. Cho nên cái người mà tin Phật, tin pháp, tin tăng, nương tựa tam bảo, tin tam bảo, quy y tam bảo, thì cái người đó sẽ có rất là nhiều công đức. Cái người đó rất là nhiều hạnh phúc và an vui. Nếu người đó có tin tam bảo, có tin đức Phật, có tin pháp của Phật tức là kinh, có tin đó là tăng đoàn, có nghĩa là người thực hiện pháp của Phật và thay Phật tuyên dương giáo pháp tại thế gian này. Người nào có đầy đủ lòng tin, gọi là lòng tỉnh tính tam bảo, bất động, thì người đó có rất là nhiều hạnh phúc. Nên cái tâm mà lòng tin này chúng ta cần phải được phát huy phát triển, cần phải được nuôi dưỡng cái lòng tin này bằng cách là chúng ta thường xuyên nghe pháp, thường xuyên lại Phật, thường xuyên niệm tới Phật, thì củng cố được cái lòng tin này của mình. Cho nên tâm đức tin mình được củng cố đó, quý vị, thì đó là một điều rất là tốt đẹp đối với mình. Cái thứ hai nữa quý vị là cái sự trí tuệ được mở mang, thì đây là một đức tính tốt, tức là tánh nết tốt của chúng sanh. Thứ nhất là lòng tin, cái tốt á là lòng tin, cái tốt á là trí tuệ phát sanh. Làm gì trí tuệ phát sanh? Chỉ có cái con đường là nghe pháp, trí tuệ phát sanh, xem kinh, trí tuệ phát sanh, tu tập định tâm, trí tuệ phát sanh, tu tập đoạn diệt phiền não, trí tuệ phát sanh. Đoạn diệt phiền não là gì? Là buông, là xả, là chặt đứt, đoạn lìa các phiền não, trí tuệ sẽ phát sanh. Phiền não là gì? Là cái tâm đối cảnh mà nó sanh ra. Ví dụ nãy mình không có tâm đó, tự nhiên có cái gì xuất hiện trước mặt mình có tâm đó thì gọi là đối cảnh sanh tâm. Hồi nãy không thấy cục vàng, không có tâm tham, thấy cục vàng tự tâm tham nổi lên. Hồi nãy thấy đồ người ta, không thấy đồ người ta để hở, không sao, thấy đồ người ta để hở tâm tham nổi lên. Hồi nãy không có thấy cái kẻ thù, bây giờ nhìn thấy kẻ thù tự nhiên tâm sân mình nổi lên. Như vậy thì chúng ta thấy là đối cảnh sanh tâm chính là tâm phiền não. Thì cái người tu tập cần phải xả bỏ phiền não, cần phải chặt đứt phiền não, cần phải đoạn lìa phiền não bằng một pháp nào đó của Phật. Thì chính á, là cái tâm chặt đứt đoạn lìa cái phiền não bằng pháp của Phật, thì chính cái tâm này làm cho họ sanh trưởng trí tuệ. Chính cái thiền quán làm cho họ tăng trưởng trí tuệ. Chính thiền định làm cho họ tăng trưởng trí tuệ. Chính niệm Phật ba la mật, có nghĩa là định được tâm, làm cho họ tăng trưởng trí tuệ. Cho nên người học pháp càng nhiều, quý vị cứ về học pháp đi, nghe pháp hàng ngày, mở lên trên YouTube á, mình vô kinh nào mình thích. Ví dụ như chùa mình có kinh chùa Pháp Tạng, là trong đó có những cái bài thuốc, và trong đó có những cái bài giảng. Quý vị thích cái nào ta sạch đó vô, người ta nghe, hoặc kinh Thích Trí Huệ, hoặc là cái kinh nào mình biết, cái kinh về Phật pháp mình biết, mình nghe ngày bài hay bài, ngày bài hay bài, ngày bài hay bài thôi. Quý thầy bỏ công bỏ cán công sức tu tập qua nhiều năm trời nên tổng hợp được kinh sách mới giảng dạy cho quý vị. À, còn quý vị mà không có thời gian đọc hết kinh đâu, nhằm khi quý thầy chuyên môn á, sớm sớm chiều chiều cả ngày là học đâu mười mấy hai chục năm trời liền, cái đó học Phật học không nghe, thế học không tính. Nên ta tổng hợp được kinh sách những lời Đức Phật dạy, ta truyền đạt lại cho mình, rồi mình nghe pháp để mở mang tâm trí của mình ra. À, cái gì thay vì mình coi phim nó cũng vậy à, lâu lâu coi chơi cho vui thôi, cũng giành giật đấm đá rồi ăn ngủ người này hại người kia, rồi ăn rồi đi ngủ rồi người này hại người kia, giành giật đấm đá có bao nhiêu thôi, nó khai thác có nhiêu thôi chứ không có gì hết trơn á. Nhưng mà tại tánh mình tò mò con này hại người kia hại được không, rồi coi giai chánh nó chết chưa, rồi coi là cái ông ác có bị ai đập ổng chưa, ổng có bị bắt chưa, này nọ mình tò mò vậy đó. Dễ đâu có phải dễ dàng gì tự nhiên ra cái giai chánh chết hết phim sao. À, tự nhiên á là nó mình biết được hết rồi thì coi làm chi nữa, cho nên nó dụ mình. Trời ơi, ông gia chánh á, mà vừa rớt xuống cái con kia chạy lại cứu, cứu chưa lên nữa, lọt tiếp có ông khác lại đánh tiếp, trời ơi, nó nhập dập 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 vô vậy đó. Mình tính đâu chết chắc rồi dân dân. Ông kia hạ độc ông gia chánh, ông gia chánh cầm lên uống, mình tính đâu ông nào lại cứu, ai vậy ông uống thiệt. Nhưng mà ông đạo diễn không cho chết thì nó không chết, uống thuốc gì cũng không chết, chứ có người khác cứu, có thuốc giải. Ở trên đời này không có thuốc nào giải hết trơn á, nhưng vậy mà vẫn có thuốc giải bằng cái cách khác, bằng luyện được cái môn thần công nào đó tự giải. À, quý vị, ông trúng độc mà trên đời này gọi là độc mà không có thuốc giải luôn. Đính là ông tiêu phải không? Trời, ông lọt xuống tiệt tình cốc, ông lượm được á, là càng khôn đại na di, ông liền cái ông giải cả được hết. Quý vị thấy không? Ông mà đạo diễn cho giải được là giải, không có thuốc giải, tôi luyện công tôi giải. Quý vị hiểu không? À, vậy mà mình coi miết luôn vậy đó, trời ơi coi mà ông trúng độc mà ông thôi thớp không. À, quý vị, nên quý vị mới thấy là thời gian đó mình bỏ coi phim nhiều quá, chỉ lâu lâu coi một lần cho vui thôi. À, thời gian đó mình nghe kinh nghe sách để mở mang tâm trí mình ra, quý vị. Quỹ thời gian mình có nhiêu đó à, mình làm này không làm kia, đi chơi khỏi đi chùa, xây lúa khỏi bồng em, tụng kinh khỏi hát karaoke. À, quý vị, chữ lộn khỏi niệm Phật. Vậy thôi, trong khoảng thời gian đó mình phải dùng một thứ thôi à. Thời gian đâu cho mình kéo dài mãi mãi. Con người ta có nhiều thời gian đó à. Dù sống được mấy chục năm là mấy chục năm thời gian thôi, không có dài ra được, làm này không có làm kia. Nên nó nghiệt ngã cuộc đời, không bao giờ làm được hai cái một lúc. Chỉ làm được một cái thôi. Hiện tại này ông đi chùa thì bây giờ ông không có đi chơi ở ngoài Suối Tiên. Còn hiện tại giờ ông ở Suối Tiên là ông không có ở chùa. Vậy đơn giản thôi. Thời gian đó ông cầm hát karaoke là thời gian đó ông bỏ công phu tu tập. Ông bỏ tụng kinh thì ông hát karaoke. Bữa đó ông đi sinh nhật thì ông khỏi đi tu ăn lạc ngày. Vậy thôi. Ví dụ chủ nhật này người ta tu ăn lạc ngày nè, mình không đi tu, bữa đó ngay chân sinh nhật của cháu của xui của con cháu của ông bạn đi ăn sinh nhật, mà là xui của con cháu, mà cháu của ông bạn, mà bạn của con cháu đó, để mình đi sinh nhật mà nó xa gọi là bắn đại bác không tới nó, xui của con cháu của ông bạn của con cháu là sinh nhật của con đó à, rồi đó, là mình bỏ đi tu tập ngày quý vị. Nên con người mình á, coi vậy sử dụng cái quỹ thời gian mình á là theo cái mình thích thôi à, chứ không phải là sử dụng quỹ thời gian mình cách tốt nhất cho mình. Cái người mà có trí tuệ người ta mới á, là phân bố thời gian lại chút xíu, mình thực ra mình không có bỏ hết. Ví dụ cũng coi phim, cũng sinh nhật, nhưng cái nào đáng đi đi, con cháu này nọ thân tình đi, còn á, mà vậy bà đại bác bắn hoài không tới thì thôi. Chứ mắc gì đâu quý vị, gì đâu đám cúng cơm mà cháu của bà xui. Cháu bà xui cái gì đâu. Thậm chí nhà bà xui còn không đi còn được nữa kìa, chứ không chuyên lại. Còn cháu của bà xui. Đã bà xui là không có bà con, mà cháu của bà xui nữa, chứ không phải là con của bà xui thì cũng không nói. Con bà xui thôi cũng gần, mà cháu của bà xui chứ không phải là con của bà xui. rồi rễ của ní thằng bạn. Mình có thằng bạn, bạn đó có thằng ní, mà rễ của thằng ní của thằng bạn, vậy mà mời cũng đi luôn. Đó quá gì. Ôi ơi, có nhiều cái mối quan hệ chằng chịt lắm. Em kết nghĩa của thằng em kết nghĩa đi luôn. Em kết nghĩa mình mà nó có thằng em kết nghĩa khác, vậy là đám của con thằng em kết nghĩa của thằng bạn kết nghĩa. Vậy mà bỏ tu đi đành đạn mà đi được á, bỏ tu tập ngày à, đi đám cưới của con em kết nghĩa của thằng bạn kết nghĩa. Nghe nói cái là mình thấy ông dính dáng gì đâu chứ, lấy keo 502 dáng dữ lắm mà còn không dính á, vậy mà cũng đi. Đó, có gì, tại mình muốn gì, muốn đi nhậu, muốn đi chơi, muốn khoe cái áo đầm mới, muốn khoe bộ vest mới, rồi mình đi. Nhưng mà đi ngày này tới ngày kia tới ngày nọ luôn xong. Nên mình có đức tin đối với Tam Bảo quý vị, là chúng ta khởi lòng tin rất là tốt. Nhưng mà chúng ta có tu tập, có nghe pháp á, là mình mở mang tâm trí mình ra, đó là đức tính tốt. Vậy cuối cùng mới đức tính suy nghĩ cẩn trọng. Cái này là một tính nết tốt của chúng sanh. Làm gì có suy nghĩ cẩn trọng đi, ông phải suy nghĩ tới lui đi, ông phải cẩn trọng trong sự suy nghĩ đó đi. Đó là đức tính tốt. Cái người mà có suy nghĩ cẩn trọng, đó là một loại đức tính tốt. À, cho nên đó quý vị, mình làm cái gì phải cần phải có suy nghĩ đắn đo, cẩn trọng đối với nó. Mà có suy nghĩ, có đắn đo, có cẩn trọng đối với nó rồi đó quý vị, thì cái gì cũng thành công, không có sự thất bại trong đó.